Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức buổi làm việc với cán bộ chủ chốt các xã phường mới sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phản ánh chi tiết sự kiện này.
Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt các xã phường mới sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, đồng chí Mai Việt Trung, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đã quán triệt kết luận số 160 ngày 31 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bảo đảm tiến độ yêu cầu theo các nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội các chi đảng bộ. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã thông tin những định hướng việc phân giao chỉ tiêu kinh tế xã hội cho các xã phường mới sau khi sáp nhập. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính, Cục Thống kê tỉnh và các sở ngành liên quan căn cứ vào kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và quý I năm nay, kết hợp với số liệu ước tính 6 tháng đầu năm và kịch bản tăng trưởng cả năm 2025 để rà soát tính toán phân bổ lại kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho 6 tháng cuối năm tại 58 xã phường mới. Việc phân bổ phải sát thực tiễn, phù hợp với mục tiêu chung phấn đấu đạt mức tăng trưởng tối thiểu 8,5% trong năm 2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kể từ ngày 1 tháng 7 tới, 58 xã phường mới trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Ủy ban Nhân dân các xã phường cần khẩn trương xây dựng kịch bản thực hiện chi tiết theo từng tháng quý và cả 6 tháng cuối năm, bảo đảm không thấp hơn chỉ tiêu tỉnh giao và có giải pháp trọng tâm đột phá để hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thông tin về phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo mô hình chính quyền hai cấp, việc bố trí nhân sự, bảo đảm cơ sở vật chất cấp xã và các vấn đề tài chính liên quan. Đồng thời kêu gọi các đồng chí bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường mới phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo điều hành, quyết liệt hành động vì mục tiêu phát triển chung. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền cấp xã mới, nhưng đồng thời cũng sẽ đánh giá nghiêm túc công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đồng chí bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường thông qua hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội cụ thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nói:
Về xã phường mới, bên cạnh cái việc thực hiện nhiệm vụ của chúng ta hiện nay thì công chí về tiếp tục để chúng ta tập trung vào cho cái việc là phân rã các chỉ tiêu và triển khai trong thời gian tới của xã phường của mình. Tinh thần là trong các chỉ tiêu kịch bản tăng trưởng địa phương là không thấp hơn chỉ tiêu của Ủy ban tỉnh thông báo, có giải pháp trọng tâm đột phá để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, yêu cầu địa phương phát huy tinh thần thần tốc, chỉ bàn làm không bàn lùi và lấy người dân doanh nghiệp làm khách hàng đối tượng phục vụ, rút ngắn triệt để thời gian làm công việc, giải quyết thủ tục hành chính, lãnh đạo cơ quan đơn vị phải trực tiếp giải quyết việc lớn khó khăn, không chờ đợi, ưu tiên nguồn lực tập trung triển khai từng hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế rồi và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu này.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 đúng tiến độ, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 này. Đồng thời chuẩn bị nhân sự cho các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội cấp xã phường, phân công cán bộ cấp huyện về cơ sở, xử lý dứt điểm công việc còn tồn động, số hóa hồ sơ tài liệu, rà soát xác minh tiêu chuẩn chính trị của nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy và lãnh đạo các phòng ban đơn vị cấp xã. Các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp hành chính cũng cần được giải quyết kịp thời, đồng thời chỉ đạo xử lý dứt điểm các công tác đang dở dang, tránh thất thoát lãng phí. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cán bộ dự kiến được phân công vào thường trực Ban Thường vụ 58 Đảng ủy xã phường mới sớm tiếp cận công việc, chủ động lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, đồng thời chuẩn bị văn kiện và điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ xã phường nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra, tiếp nhận phân công bố trí cán bộ, công chức, viên chức, thành lập các cơ quan theo quy định, kiện toàn tổ chức đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các nhiệm vụ khác đảm bảo đúng tiến độ và đúng quy định hướng dẫn của cấp trên. Sau khi thành lập, các đảng ủy xã phường mới phải bảo đảm sự lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị, không để khoảng trống về thời gian, không để ngắt quãng công việc, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, nhất là giải quyết công việc của người dân doanh nghiệp. Trước mắt, các xã phường mới có các công trình dự án trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng, tập trung giải phóng mặt bằng thi công các công trình dự án, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy xử lý tài sản công sau khi sáp nhập. Theo đó, các địa phương tập trung kiểm kê, phân loại, lập danh sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ đó, xây dựng phương án, đề án sắp xếp, sử dụng hợp lý, không để thất thoát lãng phí trụ sở tài sản công. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, các sở nội vụ, tài chính thành lập bộ phận thường trực hỗ trợ giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình sáp nhập xã phường mới. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh:
Thay đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp là một cuộc cách mạng về cải cách thể chế và nền hành chính quốc gia toàn diện, mang tính kiến tạo hết sức là sâu sắc, phản ánh tầm nhìn chiến lược, quyết tâm đổi mới của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, của Quốc hội và Chính phủ. Cuộc cách mạng này không chỉ là nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ công, mà quan trọng hơn là mở ra một không gian phát triển mới, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển đất nước giàu mạnh, thịnh vượng. Nhiệm vụ sắp đến hết sức là nặng nề. Tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp xã phường cần phải phát huy trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt để chúng ta vận hành và thực hiện thành công cái chủ trương chính quyền hai cấp mà Trung ương đưa ra. Và tôi tin tưởng rằng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt mà được Ban Thường vụ tin tưởng giao, chúng ta sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không phụ lòng tin của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao phó cho các đồng chí.
Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên đài chúng tôi về buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với cán bộ chủ chốt các xã phường mới sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác. Nhân kỷ niệm Ngày Người Cao Tuổi Việt Nam 6 tháng 6, chiều hôm qua, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc thọ các cụ tròn 90 tuổi, 100 tuổi trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, gồm cụ Trần Thiệu 100 tuổi ở khu phố 3, phường Nhân Bình và cụ Nguyễn Thị Lận 90 tuổi ở khu phố 9, phường Đông Đa. Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, trao quà và thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước đến các cụ tròn 100 tuổi với dòng chữ: chúc cụ luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, tiếp tục động viên con cháu vun đắp gia đình, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời trao quà và thiếp mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến các cụ tròn 90 tuổi, mong các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe và hạnh phúc cùng con cháu, là chỗ dựa tấm gương cho con cháu học tập noi theo.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chiều hôm qua cũng đã đến thăm chúc thọ và tặng quà cho các cụ tròn 90 tuổi và 100 tuổi trên địa bàn huyện Phù Cát nhân Ngày Người Cao Tuổi Việt Nam 6 tháng 6. Đến thăm các gia đình công dân cao tuổi tiêu biểu, cụ Phan Thị Ngã 100 tuổi ở khu phố An Thọ, cụ Võ Thị Kính 90 tuổi ở khu phố An Phú và cụ Nguyễn Quang Bị 90 tuổi ở khu phố An Bình, thị trấn Ngô Mây. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cùng phần quà 5 mét vải lụa và 700.000 đồng cho các cụ 100 tuổi tiêu biểu. trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng phần quà bằng hiện vật và 500.000 đồng cho các cụ 90 tuổi tiêu biểu. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chúc các cụ luôn mạnh khỏe, tiếp tục động viên con cháu vun đắp gia đình, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm và có những hoạt động thiết thực đối với các gia đình công dân cao tuổi để lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp của Đảng và Nhà nước về chính sách người cao tuổi để thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Hôm qua, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có buổi tiếp Trung tướng Đào Tuấn Anh, Tư lệnh Quân đoàn 34 đến thăm. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trong không khí cởi mở, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã cùng trao đổi chia sẻ thông tin về những kết quả nổi bật trong công tác phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân đoàn 34 thời gian gần đây. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc mừng Trung tướng Đào Tuấn Anh được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tin tưởng phân công giữ chức vụ Tư lệnh Quân đoàn 34. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định trong những năm qua, cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định luôn có mối quan hệ gắn bó mật thiết, tình cảm sâu sắc cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị Quân đoàn 3 trước đây và hiện nay là Quân đoàn 34 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhấn mạnh sắp tới khi hai tỉnh Bình Định và Gia Lai sáp nhập thành tỉnh Gia Lai mới, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn sẽ có vai trò rất quan trọng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với tỉnh để tiếp tục củng cố xây dựng tiềm lực quốc phòng ngày càng vững chắc, xây tình quân dân bền chặt, giữ địa bàn ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 34, Trung tướng Đào Tuấn Anh cảm ơn và bày tỏ sự trân quý với những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định dành cho quân đoàn, nhất là hai đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh là Sư đoàn 31 đóng tại xã Phước Thành, huyện Tuy Phước và Trường quân sự Quân đoàn 34 đóng tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát. Trung tướng Đào Tuấn Anh cũng khẳng định cán bộ chiến sĩ trong quân đoàn sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, chung sức đồng lòng cùng tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Cũng trong ngày hôm qua tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Hội đồng Quản trị với Ban đại diện Chính sách Xã hội các cấp nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025, triển khai nghị quyết số 60 ngày 12 tháng 4 năm 2025, hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và các thành viên ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến ngày 31 tháng 5, tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 410.000 tỷ đồng, tăng gần 35.000 tỷ đồng so với năm 2024. Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt hơn 61.000 tỷ đồng. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội này đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 6.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp. Tại hội nghị, đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội các tỉnh, thành phố đã đóng góp nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2025. Hội nghị cũng tập trung phân tích đánh giá những tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy đến hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, đề nghị Ban đại diện Hội đồng Quản trị các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ thị số 39 ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, triển khai thực hiện phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Ngân hàng Chính sách Xã hội theo đúng tiến độ, tăng cường quy động tiền gửi từ các tổ chức cá nhân trên thị trường để đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân vốn cho các chương trình tín dụng chính sách. Việc giải ngân cũng cần được khẩn trương thực hiện theo kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2025, kịp thời hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Lãnh đạo chi cục chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh vừa kiểm tra hoạt động giết mổ heo tại chi nhánh nhà máy NM2 của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tại Bình Định, đặt trong khu công nghiệp Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, để đánh giá điều kiện pháp lý, quy trình giết mổ, an toàn vệ sinh thực phẩm và phúc lợi động vật trong hoạt động sản xuất tại đây. Qua kiểm tra, lãnh đạo chi cục chăn nuôi và thú y ghi nhận hoạt động giết mổ heo ở chi nhánh nhà máy NM2 của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tại Bình Định đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về hoạt động giết mổ heo, gồm giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, hợp đồng xử lý chất thải nguy hại và công nghiệp cũng như các hợp đồng mua bán heo. Tất cả các giấy tờ đều còn hiệu lực và không phát hiện vi phạm. Chi nhánh nhà máy NM2 của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tại Bình Định có cơ sở vật chất hiện đại với hệ thống giết mổ tự động, khu vực sản xuất được phân chia rõ ràng theo quy trình bẩn sạch. Khâu đầu vào có hố khử trùng, khu vực chuồng chờ được trang bị hệ thống phun sương, thông thoáng và sạch sẽ. Dây chuyền giết mổ tự động đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, tuân thủ các quy định của cơ quan chức năng. Được biết, chi nhánh nhà máy NM2 của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tại Bình Định được xây dựng đưa vào hoạt động từ cuối năm 2022 tại khu công nghiệp Nhân Hòa với công suất thiết kế giết mổ 800 con một ngày đêm. Hiện nhà máy giết mổ từ 250 đến 300 con heo mỗi ngày.
Ngoại trừ dầu mazut được điều chỉnh giảm, các mặt hàng xăng và dầu còn lại tiếp tục tăng giá từ 15 giờ chiều ngày hôm qua, 5 tháng 6. Cụ thể, theo quyết định điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng E5 RON 92 có mức trần là 19.263 đồng một lít, tăng 67 đồng một lít. Xăng RON 95 có giá mới là 19.698 đồng một lít, tăng 133 đồng một lít so với giá hiện hành. Với các mặt hàng dầu, kỳ này dầu diesel tăng 284 đồng một lít lên mức 17.420 đồng một lít, dầu hỏa tăng 176 đồng một lít, giá mới là 17.284 đồng một lít. Ngược lại, dầu mazut giảm 86 đồng 1 kg, còn 16.178 đồng 1 kg. Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dân số và Phát triển.